là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 9 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh niềm vui mới trên bàn tái định cư Hồng Nhì Bá. Tiếp đó chúng ta cùng tìm hiểu về công việc trực Tết của những cán bộ chiến sĩ công an và ngành điện Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2023 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Sau vài tháng tập trung khắc phục hậu quả, cuộc sống của người dân những nơi mưa lũ đi qua giờ đây đã dần ổn định khi họ có ngôi nhà mới khang trang và vững chắc hơn. Đến với bản tái định cư thuộc xã Lao Chải những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập, mang theo bao ước vọng về một năm mới với những khởi đầu mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tháng 8 năm 2023, xã Lao Chải là một trong hai địa phương của huyện vùng cao Mù Căng Chải bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn lũ quét gây ra. Đa phần nhà cửa bị lũ cuốn trôi hết. Thế nhưng chỉ vài tháng sau thiên tai, một khu tái định cư an toàn đã được hoàn thiện. Người dân dọn đến nơi ở mới, cuộc sống cũng đang dần ổn định. Bản Hồng Nhì Bá, những ngày này ngập tràn không khí đón Tết khi nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc. Tại đây, những ngôi nhà mới được xây lên chính là những lý do mà bà con nơi đây yên tâm vui xuân đón Tết. Anh Mùa A Sàng, bản Hồng Nhì Bá, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải phấn khởi nói.
Rất vui và rất cảm ơn cho đảng bộ chính quyền. Thì trận mưa lũ đấy cũng do nhà nước với lại cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ quan tâm đến, thì dân với lại lãnh đạo trong thôn rất cảm ơn. Bây giờ cảm thấy là nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện được khu tái định cư cho dân sinh sống ăn ở ổn định. Gần đến Tết rồi thì dân cũng chuẩn bị các thứ ăn Tết cho vui vẻ để sang năm mới.
Còn với gia đình anh Sùng A Sinh, cuộc sống tưởng như tuyệt vọng khi trong trận lũ hồi tháng 8 năm 2023 xảy ra đã khiến gia đình anh mất toàn bộ tài sản là nhà cửa và hoa màu. Thế nhưng ngôi nhà mới với diện tích trên 300m² được nhà nước hỗ trợ đã hoàn thành trước dịp Tết chính là niềm vui và cũng là động lực để gia đình anh cố gắng phấn đấu ổn định lại cuộc sống. Anh Sùng A Sinh, bản Hồng Nhì Bá, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Thật ạ.
Năm nay mặc dù không may mắn khi nhà cửa bị hư hại rất nặng nề, tuy nhiên được sự hỗ trợ của nhà nước thì hiện nay tôi đã làm lại nhà cửa khang trang hơn trước. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tôi cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng để sửa chữa lại nhà cửa, chuẩn bị đón Tết sắp đến. Lao Chải là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ hồi đầu tháng 8 năm 2023, khi xã có 35 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 53 nhà dân bị thiệt hại nặng nề và 38 nhà phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Nhằm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng nhanh chóng làm lại nhà cửa, ổn định đời sống, tham gia phát triển kinh tế, xã đã phối hợp với ngành chức năng để tập trung huy động các lực lượng tại chỗ, kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng làm lại nhà. Đến nay 100% các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai đều đã có ở nhà ở mới, đảm bảo an toàn và yên tâm đón Tết. Ông Giàng A Chú, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đến thời điểm hiện tại thì đảng ủy chính quyền địa phương xã cũng chỉ đạo và phối hợp với bà con là hiện nay là đã khắc phục được nhà cửa là cũng ổn định để chuẩn bị cho đón Tết. Như ngày hôm nay thì bà con rất là phấn khởi.
Giữa những thanh âm của núi rừng Tây Bắc, giấc mơ về một cuộc sống đầy đủ đã hiện hữu trong niềm hân hoan phấn khởi trên con đường tìm lại mùa xuân cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Với bà con đồng bào Mông ở khu tái định cư Hồng Nhì Bá, mùa xuân này là một mùa xuân đặc biệt, mùa xuân đầu tiên họ được sống trong những ngôi nhà mới, thắp sáng hy vọng về một tương lai mới.
Thưa quý vị và các bạn, Tết là dịp mọi người được sum họp cùng gia đình, bạn bè, người thân và du xuân sau một năm vất vả với công việc và cuộc sống. Thế nhưng vẫn có không ít người vì đặc thù công việc mà không được ăn Tết trọn vẹn với gia đình, thậm chí còn không được nghỉ Tết. Với trách nhiệm lòng yêu nghề, họ đã cùng với các đồng nghiệp gác lại niềm vui riêng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường những ngày Tết đã không còn xa lạ với mỗi người dân. Thế nhưng ít ai biết những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ấy phải gác lại niềm vui, niềm hạnh phúc riêng để giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết. Đại úy Nguyễn Văn Truyền, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian Tết thì người, mọi người và mọi nhà được đầm sum vầy, đầm ấm bên gia đình. Thì trong khi lực lượng cảnh sát giao thông vẫn sẵn sàng trực và nhận nhiệm vụ khi có những vụ việc, sự việc xảy ra trên địa bàn để đảm bảo thuận tiện cho người và tham gia giao thông được an toàn và thông suốt.
Dù không khí xuân có rộn ràng, dù trong lòng có dạo dực, khao khát một không khí Tết nồng ấm bên những người thân, thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra, chủ động bám sát địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thượng sĩ Nguyễn Thế Anh, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Yên Bái nói.
Chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị thì năm nay các đồng chí trong trẻ trong cơ quan chúng tôi đã trực từ 29 Tết đến mùng 5 Tết. Và cái Tết này cũng là cái Tết thứ 3 của bản thân tôi cũng như các anh em chiến sĩ trong đơn vị. Bản thân anh em chiến sĩ chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác để đảm bảo trực Tết, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Còn đây là chia sẻ của chiến sĩ Phạm Trung Hiếu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái.
Năm nay là năm thứ 2 của cá nhân tôi đã trực Tết để đảm bảo cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới đây được an toàn về vấn đề phòng cháy, cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Và để mà không được về Tết như này thì tôi cảm thấy cũng hơi buồn, nhưng mà vì trách nhiệm với người dân để đảm bảo an toàn cho người dân thì tôi luôn đặt lợi ích chung lên cao nhất để có thể là mang đến những gì tốt đẹp và an toàn nhất đến với người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới và nhiều dịp Tết nữa.
Những ngày lễ Tết tại phòng điều độ thuộc Công ty Điện lực Yên Bái, không khí làm việc hết sức tập trung nghiêm túc, bởi đây là những ngày cao điểm có nguy cơ xảy ra sự cố điện cao và cần được phát hiện khắc phục sớm nhất có thể. Do đó luôn túc trực bên bàn máy để tiếp nhận thông tin về hoạt động của lưới điện, những nơi nào xảy ra sự cố khoanh vùng chỉ huy khắc phục và cấp điện trở lại một cách nhanh nhất. Đó là công việc của các cán bộ phòng điều độ, dù đó có là đêm giao thừa của những ngày Tết sum vầy. Để dòng điện được cung cấp an toàn liên tục giữ ánh sáng trong muôn nhà trong những ngày Tết, các cán bộ phòng điều độ nói riêng và các cán bộ của ngành điện Yên Bái nói chung luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đặc biệt không được phép dù là một sơ suất nhỏ. Anh Phạm Chiến Thắng, cán bộ phòng điều độ Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Năm nay năm thứ 4 chúng tôi trực tại trung tâm điều khiển Yên Bái thì chúng tôi chế độ ca kíp của chúng tôi là 3 ca 4 kíp và ở trung tâm điều khiển thì luôn luôn là có 24/24 là chúng tôi sẽ trực ở đây và theo dõi thông số của các trạm biến áp và đường dây để luôn luôn đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Và cũng hơi có một tí là cũng xao xuyến trong lòng, nhưng mà vì nhiệm vụ chung của công ty và của ngành điện thì chúng tôi luôn luôn đảm bảo cái yêu cầu cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn.
Không chỉ các cán bộ ngành điện, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, mà còn nhiều cán bộ công chức viên chức người lao động ở nhiều ngành nghề khác cũng luôn sẵn sàng gác lại niềm vui hạnh phúc riêng vì công việc chung của đơn vị. Họ là những nhân viên vệ sinh môi trường, những nhân viên xăng dầu, là những y bác sĩ, nhân viên y tế. Tùy vào mức độ công việc khác nhau mà sự bố trí trực Tết cũng khác nhau. Nhưng sau tất cả đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi mỗi người luôn cố gắng nỗ lực cống hiến hết mình vì công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức mình mang lại niềm vui cho mọi người, mọi nhà mỗi dịp Tết đến xuân về.
Thưa quý vị và các bạn, để người dân đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi an toàn, Công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có 3.700 hộ dân sinh sống tại 15 tổ dân phố. Địa bàn phường có nhiều cơ quan doanh nghiệp và là nơi tập trung đông dân cư đến làm ăn sinh sống. Trong đó có 85 cơ quan doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang của trung ương, của tỉnh và thành phố. Đây là phường có đông dân cư nhất thành phố đến làm ăn sinh sống, kéo theo đó là các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trung úy Tăng Thanh Long, cảnh sát khu vực Công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Tết Nguyên đán, gần Tết Nguyên đán này cũng xảy ra một số vụ việc liên quan đến mất trộm tài sản. Và đặc biệt là hành vi có đối tượng rất là manh động, đột nhập vào để lấy tài sản ngay ở tại để phòng khách này hoặc là ngay trước cửa nhà. Các bác là cũng nắm được thông tin tình hình như thế để tuyên truyền đến các bà con ở dưới tổ dân phố có biện pháp bảo vệ tài sản của mình.
Được tuyên truyền để nâng cao cảnh giác trong dịp Tết Nguyên đán 2024, bà Đỗ Minh Hằng, người dân thuộc phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái nói:
cũng đã đến từng nhà để tuyên truyền và vận động bà con thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật đã ban hành. Ví dụ thì như cụ thể như là về vấn đề trộm cắp tài sản, chúng tôi rất mong muốn được đón một cái Tết bình an.
Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Ủy ban dân phường Nguyễn Thái Học đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn, các khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác tội phạm, tổ chức vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phát huy tinh thần ý thức tự phòng tự quản, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, duy trì 15 điểm tổ dân phố để người dân cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt duy trì phát huy hiệu quả các mô hình như tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự ở cơ sở, thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông trên trục đường Hoàng Hoa Thám, hai giữ về an ninh trật tự, camera an ninh, Zalo an ninh. Ông Vũ Mộc Điệp, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
tổ dân phố tập trung cho công tác tuyên truyền về mặt sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trong dịp Tết để tất cả mọi người dân đều nắm được cái này. Cái thứ ba là an toàn, tập trung tuyên truyền cho công tác an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong tất cả các hộ gia đình trong tổ dân phố. Hy vọng rằng là nhân dân tổ dân phố số 5 sẽ có một cái Tết đảm bảo an toàn, vui vẻ, tiết kiệm.
Công an phường Nguyễn Thái Học đã chủ động trong công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, nhằm phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự. Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, công an phường tăng cường tuần tra phát hiện, đấu tranh chấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, lừa đảo, phòng cháy chữa cháy, sử dụng pháo nổ trái phép, đặc biệt là đêm giao thừa tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Vincom. Trung tá Vũ Xuân Thành, trưởng công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
triển khai đồng bộ tới các 15 tổ dân phố để thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, và cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra nghiệp vụ phối hợp với ban chỉ huy quân sự phường, bảo vệ phường thường xuyên thực hiện cái kế hoạch tuần tra nghiệp vụ, bắt đầu từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng thì chúng tôi cũng thường xuyên tập trung vào cái những địa bàn trọng điểm, đặc biệt là khu vực Vincom, khu vực công viên Yên Hòa và khu vực tuyến đường đại lộ Nguyễn Thái Học.
Với những giải pháp quyết liệt, công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái quyết tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần đảm bảo cho nhân dân đón xuân mới bình yên, an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Quý vị và các bạn thân mến, năm qua trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu mới trên các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua phấn khởi để bước vào năm 2024 vững tin, tiến bước với nhiều khởi sắc. Chia tay năm cũ, đón chào năm mới, chúng ta cùng nhau quyết tâm đoàn kết, nỗ lực để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Vậy năm Thìn có gì đặc biệt? Đặc biệt trong hình tượng con rồng có ý nghĩa như thế nào trong đời sống và văn hóa dân gian? Trong mục điểm báo trưa nay, chúng tôi dành phần lớn thời gian để nói về hình tượng con rồng, một biểu tượng huyền thoại thiêng liêng của dân tộc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có một điều kỳ diệu là lịch sử nước Việt từ cổ chí kim thường khắc ghi những dấu ấn hào hùng vẻ vang vào những năm Thìn, năm mang hình tượng của con rồng. Năm rồng vì thế trong tâm thức của người Việt luôn là năm của dấu ấn, kỳ tích và được kỳ vọng rằng đất nước sẽ ở thế rồng bay. Trên báo Thông tấn xã Việt Nam số ra Xuân Tấp Thìn có bài viết Bệ phóng cho khát vọng hóa rồng. Quý Mão 2023 vừa đi qua, ghi nhớ cả đất nước đã cùng nhau vượt qua những cơn gió ngược, xoay chuyển tình thế tưởng như bất khả thi để hái quả ngọt trên nhiều mặt trận, đưa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế lên một tầm vóc mới. Khi mà chúng ta bước vào năm mới với hừng hực khí thế, với khát vọng hóa rồng, dù trước mắt còn đầy những gai trông. Và những thời khắc thiêng liêng, chúng ta ôn lại lịch sử thiêng liêng để khắc sâu rằng mọi chiến thắng, mọi chiến công, mọi dấu ấn, mọi tầm cao của lịch sử đều có chung một bí quyết của dân tộc Việt Nam. Đó là sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, ý chí tự cường và tình yêu sâu nặng với đất nước, con người. Xuân rồng đã đến bên thềm, cùng nhau nhấp chén trà xuân, ôn lại lịch sử để hào khí năm rồng cùng nhau đoàn kết, đồng lòng đưa rồng Việt bay lên. Trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam, rồng tượng trưng cho sự thiêng liêng, ẩn chứa hàm ý văn hóa vô cùng rộng lớn và sâu sắc. Đặc biệt, rồng còn được chọn là biểu tượng của vương quyền, chân mệnh thiên tử của nhiều triều đại. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, có một thực tế, trong số các bảo vật quốc gia, hình tượng rồng chiếm tỷ lệ khá lớn trên các hiện vật, di vật được công nhận. Những hiện vật quý giá có trình độ nghệ thuật cao thường gắn với cung đình, gắn với chính quyền trung ương, mà rồng là biểu tượng của sự quyền uy. Vì vậy, những đầu rồng, hình rồng ở những hiện vị quý là điều dễ thấy. Với các bảo vật quốc gia có hình tượng rồng, không chỉ là những tài sản quý của đất nước, mà đằng sau đó câu chuyện văn hóa lịch sử dành cho thế hệ mai sau. Ở nước ta, rồng được xem là tượng trưng cho sự cao quý, linh thiêng, là con vật đứng đầu trong nhóm tứ linh, long, lân, quỳ, phượng. Vì vậy, rồng hay được trang trí ở những nơi trang trọng, biểu thị điềm lành và sự phồn vinh. Đầu tiên phải kể đến khát vọng mưa thuận gió hòa. Có lẽ khát vọng này đã xuất hiện vào thời kỳ trồng lúa nước của cư dân Việt cổ. Chả thế mà trên trống đồng của nền văn hóa Đông Sơn đã khắc họa những ngôi nhà được các nhà nghiên cứu cho là nhà cầu mùa. Đến thời kỳ quân chủ, rồng ngoài tượng trưng cho quyền lực của nhà vua còn được xem là con vật linh thiêng và mang lại mưa thuận gió hòa. Theo lịch sử, sách rồng được nói đến sớm nhất là vào thời Triệu Việt Vương, khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của phương Bắc, được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép. Tiếp đến là thời kỳ độc lập tự chủ của nước ta. Đồng thời cũng từ đấy cho đến hết thời kỳ quân chủ, rồng luôn là tượng trưng cho quyền lực của vua và hình ảnh nó được sử dụng với nhiều ý nghĩa, mục đích khác nhau. Rồng là con vật huyền thoại thiêng liêng và gần gũi trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đối với người Việt Nam, năm rồng, năm thìn ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ trong lịch sử dân tộc. Theo bài báo, bất cứ năm thìn nào cũng có dấu ấn riêng gắn với nhiều sự kiện lịch sử. Nhưng trong đó phải kể đến năm Bính Thìn 1976, tổng tuyển cử, bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 1975, tại Sài Gòn, Gia Định diễn ra hội nghị hiệp thương chính trị bàn vấn đề thống nhất Việt Nam về mặt nhà nước. Hội nghị hiệp thương chính trị đã quyết định tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước. Ngày 25 tháng 4 năm 1976, tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước Việt Nam thống nhất đã được tiến hành trong cả nước. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại thủ đô Hà Nội. Vẽ rồng khó đẹp vì đó là con vật của tưởng tượng, không có thật, nhưng càng khó càng thách thức họa sĩ chinh phục. Vì thế, tranh rồng vẫn rộn ràng phong phú, đủ thỏa mãn nhu cầu thưởng thức và sở hữu của người yêu hội họa Việt. Theo nhà giáo ưu tú Đoàn Văn Nguyên, cựu giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, người đạt giải thưởng về văn học nghệ thuật năm 2007, nhiều họa sĩ bầu chọn con rồng đẹp nhất trong lịch sử là rồng thời Lý. Rồng là biểu tượng tâm linh quyền quý, linh thiêng của người châu Á nói chung, người Việt nói riêng. Do đó, đây là đề tài trong nghệ thuật. Rồng có thể là chi tiết trong tranh, cũng có thể là chủ đề chính của tranh như để lưu giữ văn hóa truyền thống, tinh thần mạnh mẽ vươn lên của dân tộc ta từ xưa đến nay. Rồng là con vật không có thực khác với con vật khác. Nó biểu tượng trong ý niệm nên rồng được vẽ thỏa sức sáng tạo. Chỉ cần tưởng tượng và vẽ. Vẽ rồng không khó, chỉ cần người cầm cọ thoát ra khỏi ám ảnh đâu đó và không sao chép vốn cổ thì vẽ lại càng đam mê, càng kích thích tìm tòi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những ý nghĩa mà hình ảnh con rồng mang lại, hy vọng ai ai trong chúng ta đón năm Giáp Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, đúng như biểu tượng mà nó mang lại sức mạnh, quyền lực và thịnh vượng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Năm mới mọi người đều nô nức lựa chọn những trang phục đẹp và ấn tượng nhất để diện trong dịp Tết. Ngoài việc lựa chọn những trang phục hiện đại, phụ nữ ở châu Á còn diện những trang phục truyền thống nhằm lưu giữ tinh hoa văn hóa cũng như thể hiện niềm tự hào dân tộc. Dù Nhật Bản đã chuyển đón Tết âm lịch sang Tết dương lịch từ lâu, song nhiều người dân Nhật Bản vẫn có thói quen đón Tết truyền thống. Trong dịp này, các cô gái Nhật Bản sẽ diện những bộ kimono đặc trưng với thiết kế làm nổi bật phần eo, tạo sự uyển chuyển duyên dáng trong mỗi bước đi. Họ cũng thường chọn những mẫu kimono có họa tiết, màu sắc bắt mắt để điểm thêm nét tươi tắn, rạng rỡ cho ngày Tết đầu năm, cũng thể hiện tình yêu thiên nhiên của con người Nhật Bản.
Hanbok là trang phục truyền thống của người Hàn Quốc, đây là bộ trang phục cổ điển, mang ảnh hưởng của nền văn hóa lâu đời, đề cao sự kín đáo, tôn vinh, nét duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ truyền thống Á Đông. Ngoài việc được sử dụng trong dịp Tết, Hanbok còn là loại quốc phục được rất nhiều cô gái trẻ, các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc yêu thích và mặc trong các sự kiện trọng đại. Nét đặc trưng của Hanbok nằm ở những hình in hoặc thêu hoa tỉ mỉ trên nền vải satin, vải lụa hoặc vải thô. Người Hàn Quốc thường khá chú trọng sự kết hợp màu sắc trong trang phục, vì vậy và những dịp quan trọng hay dịp lễ hội, họ thường mặc hanbok màu đỏ, xanh da trời, vàng, đen, vốn là những màu thể hiện rõ triết lý âm dương ngũ hành của nền văn hóa phương Đông. Ngoài ra hanbok truyền thống với nhiều lớp áo váy, giới trẻ Hàn còn diện hanbok cách tân đơn giản và thuận tiện hơn.
vào ngày Tết truyền thống, người dân Mông Cổ hân hoan gặp gỡ, trở về đoàn tụ cùng gia đình và mặc những bộ quần áo truyền thống. Trong môi trường lạnh giá ở thảo nguyên Bắc Á, trang phục dân tộc của người Mông Cổ đón năm mới có nhiều nét đặc trưng của cư dân bản địa, bao gồm áo choàng điêu, thắt lưng, giày cao cổ và những đồ trang trí. Tuy nhiên, mỗi một thị tộc, bộ tộc và những nhóm sắc tộc khác nhau thì trang phục cũng có những khác biệt. Chúng khác nhau về hình dáng, vật liệu, phân biệt theo vùng, tuổi và tình trạng hôn nhân của người mặc, và chỉ người Mông Cổ mới có thể phân biệt. Quần áo truyền thống của người Mông Cổ thường ấm áp, bền và đảm bảo thoải mái, linh hoạt trong lúc cưỡi ngựa vì người Mông Cổ chủ yếu sống du mục. Với yếu tố văn hóa dân tộc truyền thống hội tụ trong mỗi con người cùng những trang phục truyền thống, người Mông Cổ ấp ủ mong muốn đón một năm mới yên vui, an lành và thịnh vượng.
Mỗi một quốc gia trên thế giới đều sở hữu những bộ trang phục truyền thống riêng biệt để thể hiện lối sống và sinh hoạt của mình. Sampot là trang phục truyền thống của đất nước Campuchia. Sampot thường là một miếng vải dài khoảng 3 mét và rộng 1 mét, được quấn xung quanh thắt lưng kéo dài ra và kết lại bằng một nút thắt. Nút thắt sau đó được kéo lên giữa hai chân rồi được cố định bởi một thắt lưng bằng kim loại. Sampot gần giống với một chiếc quần hơn là váy, đó là đặc điểm riêng biệt không đất nước nào có được. Với trang phục Sampot thì cả nam và nữ ở đất nước Campuchia đều dùng được.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của con người. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban ngành địa phương huy động các nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động hội viên phụ nữ chủ động tham gia bảo vệ môi trường và thực hiện các giải pháp phục hồi, giữ hệ sinh thái, môi trường sống xanh sạch đẹp một cách hiệu quả, từng bước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đó cũng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo ở cơ sở, phản ánh của phóng viên tại xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ.
Đều đặn mỗi tháng một lần, chị em phụ nữ chi hội thôn Lụ 2 xã Phúc Sơn lại cùng nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm và chăm sóc tuyến đường hoa. Mỗi người một việc, từ quét dọn đến thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh được thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong không khí vui mừng phấn khởi. Việc làm này đã trở thành phong trào, ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình để giữ gìn làng quê sạch đẹp. Chị Đinh Thị Hương, bản Lụ 2 xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Từ khi được hưởng ứng cái phong trào này thì đường làng ngõ xóm cảm thấy là sạch đẹp. Các cháu đi học về thì không phải bụi nhiều và cảm thấy là cảnh quan của mình nó thay đổi rất là nhiều. Nó tạo cho chúng tôi một cái không khí trong lành và đi đường thì cảm thấy là thoải mái hơn. Ngày trước thì chúng tôi chưa biết cách hưởng ứng phong trào này như nào thì đường thì nó nói chung là nó rất là bẩn, rác rất là nhiều. Nhưng mà từ khi có phong trào này thì các chị em thấy đường làng ngõ xóm mình sạch sẽ rồi thì chị em cũng thấy có tích cực hơn, thì có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Và chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi đã duy trì được cái tổng vệ sinh hàng tháng của chúng tôi.
Thực tế, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới cho thấy vấn đề khó giải quyết nhất đối với giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường nông thôn vùng sâu vùng xa, là thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Đây cũng là thách thức lớn đối với một xã thuần nông có tới 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như ở Phúc Sơn. Vì vậy, đầu năm 2023, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã đã khảo sát đề xuất với chính quyền địa phương xây dựng mô hình tự phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đến 100% các hội viên, gia đình phụ nữ trên địa bàn xã. Theo đó, tùy theo điều kiện, mỗi gia đình hội viên phụ nữ sẽ tận dụng các bao tải, thùng, sọt có dung tích lớn để phân loại thu gom rác thải thành từng khu vực khác nhau như chất thải rắn, rác hữu cơ, rác tái chế và dựa theo từng loại rác thải để xử lý cho phù hợp nhằm bảo vệ môi trường sống. Cụ thể, đối với rác thải hữu cơ có thể phân hủy sẽ được mang đi ủ làm phân vi sinh và làm phân bón phục vụ trồng trọt. Rác thải rắn không tái chế được, các gia đình thu gom vào bãi chôn lấp chung của thôn hoặc đốt tiêu hủy. Còn rác thải có thể tái chế sẽ dùng làm các vật dụng trang trí nhà cửa như chậu hoa, cây cảnh hoặc các vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày nhằm kéo dài thời gian sử dụng và vòng đời của rác thải. Cách làm này đã góp phần thiết thực trong việc bảo vệ môi trường. Chị Hà Thị Xuân, bản Lụ 2 xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Để có một môi trường xanh sạch đẹp thì là hàng ngày chúng tôi sẽ quét dọn vệ sinh, phân loại rác thải. Ngoài ra chúng tôi còn tái chế rác để trồng thêm cây hoa để tạo thêm cảnh quan gia đình xanh sạch đẹp hơn. Chúng tôi làm cái môi trường xanh sạch đẹp thì sẽ thu hút khách du lịch để tạo thêm công ăn việc làm. Từ đó thì kinh tế gia đình của tôi thì sẽ phát triển hơn.
không chỉ phát huy hiệu quả trong mỗi gia đình, hội viên phong trào phân loại rác thải tại nguồn ở Phúc Sơn còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bởi nhận thấy ở địa phương số gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều, nên hội phụ nữ xã đã huy động hội viên tập trung thu gom rác thải nhựa bán lấy tiền, quyên góp giúp đỡ các hộ nghèo cận nghèo. Hưởng ứng nội dung này định kỳ 6 tháng một lần, tất cả chị em phụ nữ trong xã lại tập trung mang rác thải nhựa tới hội trường thôn bản để đóng góp. Theo đó, sau 2 lần thu gom, hội cũng thu được hàng triệu đồng từ tiền bán phế liệu để tặng quà cho các gia đình khó khăn. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự đoàn kết tương thân tương ái và góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm giúp nhau phát triển. Bà Hà Thị Cươi, bản Lụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Mà năm han phấn thu rác thải nhưng mà ở nhà phân loại ra ba.
Đây là lần thứ hai tôi mang rác thải nhựa đến góp chung với các chị em trong thôn. Chúng tôi được biết rằng số tiền thu được từ việc làm này sẽ được dùng để giúp các chị em nghèo, nên ai cũng tích cực hưởng ứng và cố gắng thu gom được nhiều để có thể mang nộp. Cũng vì thế mà hiện nay trong các gia đình đường làng ngõ xóm rất khó để thấy được chai lọ nhựa vứt bừa bãi. Tôi thấy việc phân loại rác thải tuy đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa nên rất ủng hộ. Có thể thấy những phong trào hoạt động thiết thực do Hội Phụ Nữ xã Phúc Sơn triển khai đã phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể nhằm thay đổi nhận thức, tư duy và hành động của người dân trong bảo vệ môi trường. Để có được kết quả đó là nhờ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền một cách linh hoạt, sáng tạo và sâu rộng. Cụ thể, hội đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền triển khai các cuộc vận động, phong trào bảo vệ môi trường như xây dựng gia đình 503 sạch, phân loại rác thải tại nhà, nói không với rác thải nhựa. Đồng thời, hội đã chỉ đạo các chi hội lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các buổi sinh hoạt của các chi hội phụ nữ, vận động gia đình hội viên ký cam kết về vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, nâng cao ý thức trong việc sử dụng và thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, trên các tuyến đường liên thôn liên xã của Phúc Sơn đã không còn bãi rác tồn đọng, cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn. Đặc biệt, hội còn thành lập các tổ vệ sinh đường làng ngõ xóm. Nhiều hộ đã chủ động hơn trong việc thực hiện nếp sống văn minh ngay tại nơi mình sinh sống. Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đánh giá.
Kết quả thực hiện trong năm 2023, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, đồng thời tuyên truyền vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường, tích cực xử lý phân loại rác thải tại nhà. Đối với một số loại rác thải, ví dụ rác thải tái chế, thì chị em phụ nữ có thể quyên góp, đóng góp để hỗ trợ cho các chị em hoàn cảnh khó khăn khác để có phần phát triển kinh tế. Thì đối với ban chỉ đạo xây dựng thôn mới của xã cũng đánh giá thì hội phụ nữ cũng có đóng góp hết sức quan trọng, góp phần cùng với các cái đơn vị, các bên liên quan duy trì tốt thực hiện cái tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Phúc Sơn.
Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền cùng với những hoạt động hiệu quả thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Sơn đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực. Các hoạt động không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thiết thực trong phong trào phụ nữ Phúc Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.